Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động meeting, thắp nến tưởng niệm và phản đối cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc kéo dài 24 năm qua tại Vương quốc Anh, Nhật Bản, Israel và Đức. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, tại London, Vương quốc Anh, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Chữ ký thỉnh nguyện được chuyển đến văn phòng thủ tướng. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 7, một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh đã trao hộp chữ ký phản đối nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và một bức thư thỉnh nguyện cho văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing ở London. Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London để tưởng nhớ các nạn nhân của tội ác diệt chủng và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi những người chân chính giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua. Nhiều người qua đường đã ủng hộ nỗ lực của họ. Trước dịp kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm nay, Văn phòng Thủ tướng đã gửi một lá thư chuyển lời ủng hộ và ca ngợi của Thủ tướng Sunak đối với cuộc kháng nghị ôn hòa lâu dài để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lần này, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Anh đã kêu gọi Thủ tướng Chính phủ qua bức thư thỉnh nguyện. Xin hãy ủng hộ giá trị phổ quát, chân, thiện nhẫn và bảo vệ quyền được hưởng tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ ở Vương quốc Anh mà còn ở Trung Quốc. Lập trường phản đối của Ngài đối với cuộc bức hại sẽ mang lại hy vọng cho những người đang phải chịu đau khổ ở Trung Quốc, cũng như người thân và bạn bè của họ ở Vương quốc Anh. Trong số các học viên đã trình 67.420 chữ ký tại Văn phòng Thủ tướng vào ngày hôm đó, có cô Hàn Phi đến từ Bắc Kinh là một nạn nhân của cuộc bức hại. Sau khi bị bức hại trong nhiều năm, cuối cùng cô Hàn đã đến Vương quốc Anh. Cô thực sự nhận ra giá trị của sự tự do. Cô hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ lưu tâm đến hoàn cảnh khó khăn của các học viên và giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Theo số liệu thống kê của trang minhhui.org, số học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết đã lên tới 4.974 người. Trong nửa đầu năm 2023, ít nhất 702 học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp, 3.133 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 535 người trong số họ là các học viên trên 60 tuổi. Cuộc bức hại diễn ra ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố. Những học viên này là công chức, giáo sư đại học, giáo viên, kỹ sư cao cấp, kế toán, nhà thiết kế, họa sĩ, bác sĩ, doanh nhân, người dẫn chương trình phát thanh, phó giám đốc cục thuế và thành phần ưu tú khác thuộc mọi tầng lớp xã hội. Tin tức thứ hai, các học viên Nhật Bản kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công từ Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Sapporo đã tập trung kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc. Năm nay ghi dấu 24 năm Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại. Họ kêu gọi tất cả những người có lương tri cùng chung tay để chấm dứt những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ Trung Quốc đã chia sẻ những hình ảnh của cuộc meeting ở Nagoya với bạn bè của mình trên mạng xã hội. Cô đã mua một ít trà cho các học viên Pháp Luân Công để cảm ơn nỗ lực của các học viên trong một ngày hè nóng bức như vậy. Ông Từ, một học viên Pháp Luân Công cho hay, cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt 24 năm, lâu hơn cả Thế chiến I và Thế chiến II cộng lại. Đó là cuộc chiến mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động, chống lại chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Tin tức thứ ba, giới chức sắc Israel lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 24 năm qua tại cuộc meeting tại Tel Aviv. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức meeting ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv, ghi dấu 24 năm họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số nhân vật chính trị, học giả ở Israel đã đến tham dự meeting hoặc gửi thư ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại đang diễn ra. Giáo sư Michael Melchior, cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội và Cộng đồng Người Do Thái, đã gửi thư tới cuộc meeting và người đại diện của ông đã đọc tại sự kiện. Giáo sư Melchior viết rằng, mặc dù nhiều quốc gia và tổ chức tuyên bố rằng phản đối chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng vô ích, nhưng chúng tôi biết nói vậy là không đúng. Chính quyền Trung Quốc cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ sự chỉ trích nào từ trong và ngoài nước. Do đó, phản ứng hết sức mạnh mẽ với tất cả những ai phản đối những bất công khủng khiếp mà không thể chối cãi. Ông kêu gọi công chúng Israel hãy sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Giáo sư Michael Poor là cựu cố vấn cho một bộ trưởng của chính phủ Israel. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục lên tiếng, mặc dù họ phải đối mặt với sự phong tỏa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, cách đây 24 năm, chính quyền tà ác ở Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mấy năm sau, bức tường tà ác và bức tường sắt đã bị chọc thủng và thông tin về cuộc bức hại đã lộ ra. Giáo sư Poor nói với các học viên, các bạn là tiếng nói của công lý, tiếng nói của lương tâm. Tôi cảm ơn tất cả những người đang ở đây, tiếng nói này cần phải tiếp tục được lắng nghe. Trong bức thư của mình, ông Moshe Rass, cựu nghị viên của Quốc hội Israel, đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những tội ác tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Ông viết, chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và bức hại Pháp Luân Công, đồng thời thả tất cả các tù nhân chính trị khỏi nhà tù và đảm bảo họ được tự do. Tin tức thứ tư, kháng nghị ôn hòa ở 4 thành phố của Đức nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tề tựu bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc và các trung tâm thành phố ở Düsseldorf, Hamburg, Munich và Frankfurt để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Munich và Düsseldorf, các học viên cũng đã bỏ thư và hộp thư của lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ hiến pháp và chấm dứt cuộc bức hại. Họ đã biểu diễn 5 bài công pháp, phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại đang diễn ra cho người qua đường. Nhiều người qua đường đã dừng lại để hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và một số muốn học môn tu luyện. Tại trung tâm Frankfurt, nhiều người đã bị thu hút bởi các hoạt động của các học viên. Sau khi biết các học viên đang nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều người đã tỏ ra lo lắng và một số đã ký đơn thỉnh nguyện để phản đối. Một số thậm chí còn giơ cao các tấm bảng có nội dung tưởng niệm ngày 20 tháng 7 để ủng hộ nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Düsseldorf, một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã chứng kiến toàn bộ hoạt động của các học viên. Khi nghe các học viên đọc bức thư gửi lãnh sự quán Trung Quốc và tên những người đã qua đời trong cuộc bức hại, các cảnh sát đã rất xúc động. Một người trong số họ nói, nếu tôi ở Trung Quốc, tôi sẽ không làm cảnh sát. Khi một số học viên chuẩn bị đi đến hòm thư của lãnh sự quán để bỏ bức thư của họ, một cảnh sát đã đề nghị được đi cùng. Tiếp đó, ngày 23 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức ngày thông tin tại quảng trường Pariser Platz ở Berlin để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Nhiều người đã cảm động trước những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên và lên án tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Gunther và bà Ulrike đến từ Nordrhein-Westfalia đã ký đơn thỉnh nguyện ngay khi họ nghe nói các học viên đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông Gunther cho biết ông hy vọng sẽ thu thập được nhiều chữ ký hơn để kêu gọi chính phủ hành động. Trước khi rời đi, hai ông bà chúc các học viên thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.